Sức khỏe là nền tảng của một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Nhưng nếu bạn bị ốm đau, bạn sẽ làm gì? Bạn cần tìm được một bác sĩ tận tâm, có kinh nghiệm chữa bệnh và chăm sóc cho người Việt, hiểu văn hóa và phong tục người Việt, không ngần ngại khám bệnh cho bạn tại phòng mạch, tư gia, nơi hưu dưỡng hay tại bệnh viện. Tổ hợp y tế Choice One, lựa chọn đầu tiên cho sức khỏe của bạn vì các bác sĩ chăm sóc cho bạn như chính thân nhân trong gia đình.
Xin mến chào quý vị khán giả của Radio Vosta, và thứ năm lại tới chúng ta lại nghe những giọng nói quen thuộc của các bác sĩ. Ngày tuần thứ năm, tuần thứ hai và thứ tư, tuần thứ tư của mỗi tháng chúng ta sẽ nghe những giọng nói quen thuộc các bác sĩ thuộc tổ hợp y tế Choice One. Và tuần này chúng tôi hân hạnh được nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Hữu Vương trên đường dây. Mến chào bác sĩ Nguyễn Hữu Vương ạ.
Chào chị Hương Thơ, tôi bác sĩ Nguyễn Hữu Vương xin gửi lời chào đến chị Hương Thơ và quý vị thính giả tới ngày hôm nay.
Và văn phòng của bác sĩ Nguyễn Vượng đã rời tới đường Beach, góc đường 21, và số điện thoại là 714-467-4321. Và hôm nay bác sĩ Vượng sẽ có những tin tức cập nhật gì về y tế ạ?
Ngày hôm nay đó thì mình sẽ nói một chút xíu về, tại vì tháng 3 này là một cái tháng mà người ta nói là tháng 3 là cái tháng mà nhắc nhở chúng ta về vấn đề mà bị ung thư đường ruột. Thì chúng ta sẽ nói về cái đề tài liên quan đến ung thư đường ruột. Thì trong khi chúng ta nói, nếu mà có quý vị nào mà muốn hứng thú gọi vô đặt câu hỏi thì chúng ta sẽ mở đường dây để quý vị đặt câu hỏi, được không chị Hương Thơ?
Dạ vâng, xin mời bác sĩ.
Dạ. Cái số điện thoại của quý vị gọi vô là số nào hả chị?
714-418-2122, 418-2125. Và trong khi bác sĩ Vượng trình bày, quý vị có thể tự nhiên gọi điện thoại vào, anh Hoàng Trúc sẽ nhắc Hương Thơ để mời quý vị. Dạ vâng, xin mời bác sĩ.
Dạ, thưa cho thưa chị Hương Thơ, thì tháng 3 này là mỗi một tháng thì thường thường cơ quan y tế Hoa Kỳ có những cái đề tài y tế mà muốn nhắc nhở đến những người dân để biết vấn đề và bảo vệ sức khỏe của mình. Thì tháng 3 này là tháng nhấn mạnh về cái vấn đề ung thư đường ruột. Ung thư đường ruột là cái một cái thứ ung thư mà rất là có thể khá là quan trọng, tại vì nó là đứng thứ ba trong vấn đề tử vong của ung thư ở trên nước Mỹ. Cái số người mà bị ung thư đường ruột thường thường chúng ta thấy cũng khá nhiều. Thì tại sao chúng ta lại bị ung thư đường ruột? Thì thật sự ra đó, ung thư đường ruột thường thường nó bắt nguồn từ những cái đường ở bên trong ruột của chúng ta, đặc biệt là trên đây là chúng ta nói là ung thư ruột già, thì cái đường, những cái tế bào của chúng ta nó bình thường thì nó không sao. Tuy nhiên khi mà cái tế bào của chúng ta nó sinh sôi nảy nở mà không được kiểm soát thì lúc đó nó trở thành ung thư, và những cái ung thư này đó nó có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng nếu mà chúng ta không phát hiện kịp thời. Thì ung thư đường ruột nó không có phân biệt nam hay nữ. Thường thường chúng ta thấy những người bị ung thư đường ruột đa số là những người lớn tuổi. Tuy nhiên cái số người mà bị ung thư đường ruột nó càng lúc nó cái số lượng người mà bị ung thư đường ruột khi mà tuổi trẻ thì càng lúc càng nhiều. Người ta ước tính là cứ khoảng chừng trong vòng 10 năm gần đây đó, thì cái số người mà bị ung thư đường ruột cứ mỗi năm nó tăng lên 1.5% với những người dưới 50 tuổi. Người ta cũng không hiểu rõ nguyên nhân tại sao mà cái số người trẻ tuổi mà bị ung thư đường ruột nó mỗi lúc nó là một cái tăng lên. Khi mà chúng ta bị ung thư đường ruột đó thì chúng ta cũng nên tìm hiểu biết là những cái người nào, thứ nhất là coi trước khi chúng ta phải coi thử cái triệu chứng của những người mà bị ung thư đường ruột như thế nào. Chị Hương Thơ có bao giờ mà có nghe nói là những triệu chứng nào có thể gây ra ung thư đường ruột không chị Hương Thơ?
Những triệu chứng hả bác sĩ?
Những triệu chứng nào mà đối với chị nghĩ trong đầu là có thể nó gây ra ung thư đường ruột?
Ý là những triệu chứng nào khiến
chúng ta nghi ngờ
gây ra là khác.
Đúng rồi.
Cái khó là nguyên nhân là khác. triệu chứng thì ung thư thấy đường ruột thì thường có lần ung thư gọi là đi đại tiện ra máu á, phải phải đi soi ruột liền, tại họ nghĩ là có bị ung thư, nhưng thực sự là tại vì bị bón á, là bị trĩ đó các bác sĩ.
Đúng rồi chị.
Nhưng mà đó là một trong những cái triệu chứng không ạ? Hay là mình bị rối loạn đường tiêu hóa, là mình bị đặt tiêu chảy hay bị bón hay sao tổng bác sĩ?
Đúng rồi chị. Ung thư đường ruột đó thật sự nó không có một cái triệu chứng gì để mà chúng ta nói là nhìn là biết là ung thư đường ruột. Nó là một cái nó có nhiều triệu chứng mà nó làm cho chúng ta nghi ngờ. Nếu cái triệu chứng nó báo hiệu có thể bị ung thư đường ruột thôi. Chẳng hạn như là những cái triệu chứng mà thông thường chúng ta thấy đi cầu ra máu. Đi cầu ra máu nó có thể là bị chảy máu từ trĩ, nó cũng có thể chảy máu từ những cái nguyên nhân khác nhau. Bị viêm đường ruột nó cũng sẽ chảy máu, hoặc là những cái mạch máu bất thường nó cũng chảy máu, nhưng mà ung thư đường ruột nó cũng làm chảy máu. Cộng thêm vào đó những cái người mà nên để ý là tự nhiên cái cách đi cầu của mình nó bị thay đổi, có nghĩa là cái phân của mình hồi xưa nó lớn, tự nhiên bây giờ cái phân nó nhỏ xíu, cái đường phân đi ra khó khăn hơn, thì đó cũng là một cái nguyên nhân mà chúng ta suy coi chừng và có thể bị ung thư đường ruột. Cộng thêm vào đó, nếu mà chúng ta bị những cái thay đổi này mà thêm vào là chúng ta bị mất xuống cân một cách không có cố gắng, mình không cố gắng xuống cân mà tự nhiên mình cũng xuống cân, thì cái đó nó càng cho chúng ta sợ là chúng ta có thể bị ung thư đường ruột. Thì nói chung đó là khi mà những cái người tự nhiên đang lành mà chúng ta tự bị xuống cân, rồi chúng ta tự nhiên cái thấy đường tiêu hóa của chúng ta nó bị bất bình thường, đi cầu ra máu, hoặc là cái phân, cái thói quen đi cầu chúng ta thay đổi, hồi trước đi dễ dàng, tự nhiên bây giờ đi khó khăn hơn, và phân của chúng ta nhỏ hơn, thì đương nhiên là chúng ta, cái đó thì nếu mà chúng ta nói chuyện với bác sĩ, nên đi gặp bác sĩ, để bác sĩ có thể gửi chúng ta đi chuyên khoa để được đi soi ruột, thì cái điều đó là một trong những cái mà chúng ta nên để ý. Khi mà những người mà bị ung thư đường ruột á, thì thường thường họ cũng đôi khi họ cũng bị đau bụng nữa, một số ít trường hợp là bị ói mửa, nhưng mà đại đa số thì những cái triệu chứng của nó cũng tương đối mơ hồ. Và chúng ta, một trong những cái cách mà chúng ta phòng ngừa cái ung thư đường ruột là chúng ta nên được đi khám thử nghiệm sớm. Cái khám thử nghiệm, lời khuyên của các bác sĩ ở trong cái những hội y sĩ Hoa Kỳ, họ khuyên chúng ta nên kiểm soát vấn đề ung thư đường ruột của chúng ta sớm hơn, là chúng ta đợi đến lúc mà bị ung thư rồi chúng ta mới lúc đầu phải chữa trị. Thì những cái phương pháp khác nhau mà chúng ta thường hay làm là chúng ta có thể thử phân, hoặc là chúng ta có thể đi soi ruột. Thử phân thì nó cũng có nhiều cách thử phân, nó có những cái loại thử phân để có máu trong phân, thì thử máu trong phân nó có cái loại fecal test, hoặc là và khác là eco immuno test, thì cái đó, hai cái loại đó là nó cũng chỉ chính là nó sẽ thử phân coi có máu ở trong phân hay không. Có máu trong phân không có nghĩa là chúng ta bị ung thư, có máu trong phân nó chỉ cho biết là có thể là một cái gì đó ở trong đường ruột của chúng ta làm chảy máu và có thể nó dẫn đến ung thư. Tại vì đôi khi chúng ta chảy máu một cách từ từ trong bụng, trong đường ruột của chúng ta sẽ không thấy máu rõ ràng, nhưng mà thử cái này nó có thể cho chúng ta thấy được là nghi ngờ có thể là bị máu trong phân, và chúng ta lúc đó chúng ta đi soi ruột. Cái trường hợp này thì khi mà nếu mà những người nào mà không muốn đi soi ruột thì chúng ta thử máu trong phân mỗi năm, hàng năm chúng ta nên thử một lần. Ngược lại chúng ta có thể thử chúng ta có thể xin phép đi soi ruột. Đi soi ruột có hai dạng, một cái dạng nó gọi là colonoscopy, hoặc một cái thì chúng ta soi hết cái đường ruột già của chúng ta. Còn cái dạng thứ nhì là sigmoidoscopy. Sigmoidoscopy là chúng ta chỉ có soi cái khúc ruột ở trực tràng của chúng ta thôi, mà nó là cái khúc ruột từ cái hậu môn mà đi lên một chút xíu, khoảng chừng 20 cm thôi. Thì khi mà chúng ta soi như vậy thì chúng ta biết được tương đối, nhưng mà không được toàn thể cái khúc ruột của chúng ta. Và khi mà chúng ta soi ruột như vậy thì coi như là khi mà chúng ta làm sigmoidoscopy thì nếu mà bình thường 5 năm chúng ta soi lại. Ngược lại nếu mà chúng ta soi cái colonoscopy, nếu mà bình thường thì chúng ta 10 năm mới phải soi lại. À, thành ra khi mà chúng ta, mà cái nào trước khi đi soi chúng ta cũng phải cố gắng để mà uống những loại thuốc để mà chúng ta tẩy cái ruột của chúng ta. Thì nếu mà những cái người nào mà đã chịu khó tẩy ruột rồi thì chúng ta có lẽ nên soi cái colonoscopy thì nó tốt hơn cho chúng ta. Ngoài ra có những cái người mà họ không muốn soi ruột, không muốn bị phiền phức đi soi ruột, thì nhưng mà họ cũng muốn có những cái thử nghiệm khác một cách chính xác hơn, thì sau này có những cái loại thử nghiệm gọi là Cologuard là một cái dạng thử nghiệm DNA ở trong cái DNA của tế bào ung thư. Thì cái này chúng ta cũng thử phân thôi, nhưng mà chúng ta gửi phân đến những cái phòng thử nghiệm đặc biệt, người ta coi trong đó, người ta coi thử có những cái biomarker là những cái dấu chỉ của ung thư ở trong cái những cái tế bào ruột của chúng ta mà nó lẫn ở trong phân hay không. Thì tế bào ruột chúng ta thường thường khi mà chúng ta đi cầu ra, nó có một số tế bào ruột nó cũng bị đi ra theo, và những cái tế bào thành ruột của chúng ta đó nó có những, nếu mà nó có những cái tế bào ung thư trong đó thì nó cũng, người ta có thể phân tách được những cái dấu chỉ ung thư ở trong những cái tế bào này, và người ta biết được cái xác suất cũng tương đối chính xác, khoảng 80-mấy% là cái độ chính xác. Tuy nhiên cái khi mà chúng ta thử phân cái DNA để cho tế bào ung thư đó, thì phải là 3 năm chúng ta phải lặp lại một lần, thành ra nó cũng không, và cái thử phân kiểu như vậy đó thì nó cũng, nó chỉ cái độ chính xác của nó tốt nhất là nếu mà chúng ta có những cái dạng ung thư mà ở thời kỳ tương đối khá cao rồi. Nếu mà chúng ta cái dạng mà, nếu mà trong ruột chúng ta có những cái bướu mà tiền ung thư thì cái thử này nó không chính xác cho lắm. Và nếu mà coi như là nó chính xác nếu mà chúng ta đã bị ung thư, và nếu mà chúng ta bị những cái bướu mà tiền ung thư thì cách thử này nó tương đối, nó cũng chưa chính xác cho lắm. Thì hy vọng là trong tương lai có những, với những cái nghiên cứu thêm, người ta sẽ chế ra những cái phương pháp hữu hiệu khác mà có thể giúp chúng ta tìm được những cái tế bào tiền ung thư, và như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta phòng ngừa ung thư một cách hữu hiệu hơn. Yeah. Thì đó là những cái phương pháp để mà chúng ta có thể tìm kiếm ung thư một cách sớm hơn trước khi mà nó trở thành ung thư. Và khi mà chúng ta đã bị ung thư rồi thì cái người mà bị ung thư, người ta được ung thư đường ruột nó có chia làm 4 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là khi mà cái ung thư nó còn nằm ở trong cái thành ruột của chúng ta thôi, nó chưa phát ra ngoài. Cái thời kỳ thứ nhì là khi mà cái ung thư nó bắt đầu nó ăn hết cái thành ruột của chúng ta, nó ăn hết cái thành ruột của chúng ta, và nếu mà nó có thì nó cũng mới vừa ăn hết cái thành ruột, nó chưa có phát ra nó chưa lan vào những cái vùng xung quanh, thì cái đó là thời kỳ thứ hai. Và thời kỳ thứ ba là bắt đầu cái ung thư của chúng ta nó đã lan ra những cái vùng lân cận, chẳng hạn như nó lan ra đến những cái cục hạch ở gần đó, và hoặc là nó lan ra khỏi cái thành ruột nhưng mà nó lan ra đến một vài cái vùng ngay bên cạnh thôi. Và đến thời kỳ thứ tư là ung thư nó đã lan đến những cái vùng xa hơn, chẳng hạn như là ung thư đường ruột mà nó đã lan tới gan, hoặc là nó đã chạy lên, nó chạy lên gan, nó có thể theo máu, nó chạy lên phổi, và đôi khi một số hiếm trường hợp nó có thể chạy vào xương, nó có thể nó chạy vào lên não của chúng ta. Cái chừng những cái đó là nó đi ở những cái vùng xa rồi, thì lúc đó là rớt vào thời kỳ thứ tư, và thời kỳ thứ tư thì rất là khó chữa. Cái xác suất tử vong của những người bị ung thư đường ruột ở thời kỳ thứ tư thì rất là cao. Thì cái ung thư đường ruột thật sự đó, như là chúng ta nói đó, nó nó dễ chữa nếu mà chúng ta tìm thấy sớm. Thì thường ở thời kỳ thứ nhất, thời kỳ thứ nhì, cái cách chữa trị nó cũng tương đối đơn giản. Cái người bệnh nhân có thể được mổ. Nếu mà nó chỉ có tại thời kỳ thứ nhất, thì thường thường người bệnh nhân mổ có một khúc nhỏ của cái ruột, rồi người ta khâu lọc. Cái giải phẫu này nó đơn giản và người bệnh nhân có thể xuất viện trong vòng 1-2 ngày là được xuất viện. Ngược lại, nếu mà cái người bệnh nhân mà bị thời kỳ 2 thì đôi khi người ta phải cắt khúc ruột đó đi, rồi người ta nối khúc ruột đó lại thì cũng dễ dàng để chữa trị. Và cái xác suất mà bệnh nhân bị tử vong vì cái này nó cũng không có cao. Nhưng mà đến bắt đầu đến thời kỳ 3 thì lúc đó người ta phải cắt khúc ruột đó đi, cộng thêm vào đó chúng ta đôi khi phải làm thêm những cái chemo thêm, hoặc là đôi khi phải chạy điện thêm, thường thường là thêm những cái chemo thì nó sẽ mới giúp cho cái bướu nó nhỏ lại và cắt cái khúc ruột đó đi dễ dàng hơn, và đôi khi chạy chemo để giết lại những cái tàn dư của ung thư. Nhưng mà khi đến thời kỳ tư rồi đó thì cái vấn đề cắt đó, cắt cái khúc ruột đó đôi khi nó không cần thiết nữa, tại vì nó lan những cái chỗ xa rồi. Thì lúc đó thường thường chúng ta sẽ dùng những cái phương pháp khác, nghĩa là dùng hóa trị để chúng ta chữa trị. Chỉ trừ trường hợp mà cái ung thư nó quá lớn, nó làm tắc nghẽn cái đường ruột của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới phải cắt bỏ khúc ruột đó đi và nối. Và trong trường hợp nếu nó bị nặng, chúng ta không có nối ruột lại liền. Đa số trường hợp nặng là chúng ta cắt ruột đi, rồi chúng ta đưa cái khúc ruột mà lành lành á, đưa lên thành bụng, đeo cái túi bọc để định phần. Và hy vọng là sau khi chúng ta đã chữa trị hết ung thư, thì lúc đó chúng ta mới nối cái ruột trở lại. Còn nếu mà chúng ta chưa chữa hết ung thư thì người ta vẫn muốn tiếp tục để cái ống thoát phân ra cho nó dễ dàng. Tại vì người ta sợ là nếu mà chúng ta nối nó lại sớm, ung thư nó quay trở lại, thì chúng ta lại nó làm tắc nghẽn đường ruột chúng ta, thì chúng ta lại phải mổ lần nữa. Đó là lý do tại sao mà có một số người sau khi mổ xong họ có cái bịch ở trên bụng, cái ống ở trên bụng, và người ta phải đặt cái bịch định phân. Ngược lại thì có những cái người ở thời kỳ sớm người ta mổ, người ta cắt nối lại rất là bình thường, ăn uống trở lại bình thường. Thì đó là tùy theo thời kỳ. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái cách chữa trị nó khác nhau tùy theo cái thời kỳ của chúng ta bị ung thư. Thì đó là cái nguyên nhân mà tại sao mà chúng ta phải đi tìm ung thư được sớm hơn. Ung thư đường ruột đó, nó không có một cái triệu chứng, đôi khi nó không có cái triệu chứng gì rõ ràng. Thành ra cái người bệnh nhân đó, thường thường họ không có biết là mình bị ung thư cho đến khi mà cái triệu chứng nó trễ rồi. Lúc đó thì nó trở thành ung thư rồi, thì thành ra nó cũng hơi trễ và cách chữa trị nó sẽ phức tạp hơn, xác suất tử vong nó cao hơn. Ngược lại nếu mà chúng ta biết đi tìm kiếm sớm thì cái cách chữa trị nó tương đối nó đơn giản hơn. Thì những cái người, bây giờ chúng ta đi ngược lại một chút xíu, chúng ta nói những cái người nào là những cái người dễ bị ung thư. Chị Hương Thơ có biết là những người nào dễ bị ung thư đường ruột không?
Ăn thịt đỏ nhiều không ạ?
Đúng vậy chị, những người mà ăn thịt đỏ nhiều là dễ bị ung thư. Thành ra cái cơ quan y tế Hoa Kỳ họ cũng khuyên là nếu mà chúng ta là người ăn thịt đỏ, chúng ta nên giới hạn. Mỗi một tuần người ta chỉ khuyên là chúng ta chỉ ăn 2 phần thịt đỏ thôi, còn lại thì nên ăn những cái thứ khác. Ngoài ra đó, những cái người nào mà cũng hay dễ bị ung thư, chị biết không? Ngoài cái nhà ăn thịt đỏ ra,
ngoài là có gia đình có bị ung thư ruột không ạ?
Đúng rồi, những người mà có gia đình bệnh sử bị ung thư ruột, đặc biệt là những người mà gia đình bệnh sử bị ung thư ruột ở sớm, là những cái người mà ở trong gia đình có người bị ung thư ruột trước tuổi 50, là những cái người đó có nguy cơ là có cái di truyền ung thư ở trong gia đình. Thì mình phải để ý. Thường thường những người mà bị trong gia đình có người bị ung thư ruột sớm á, thì người ta nên đi soi ruột khoảng 10 năm trước cái tuổi mà người thân của họ bị ung thư. Thí dụ như người thân họ bị ung thư năm 50 tuổi, thì cái người thân trong gia đình, anh chị em trong gia đình á, nên soi ruột lúc 40 tuổi. chúng ta đừng có đợi đến 50 tuổi chúng ta soi. Hoặc là tương tự như vậy, những cái người thân, ví dụ người thân chúng ta bị ung thư ruột năm 47 tuổi thì chúng ta nên soi ruột năm 37 tuổi để chúng ta tìm kiếm những cái bướu mà nó trước khi nó trở thành ung thư. Đi soi ruột nó tốt hơn là cái tử phân, là cái chỗ là ngoài vấn đề là đi tìm ung thư ra, nó còn là một cái phương thức để đi diệt chủng ung thư trước khi nó phát thành ung thư. Để bất kể ung thư nào nó cũng bắt đầu từ một cái bướu nhỏ, có cái bướu đó có thể là tiền ung thư. Nếu mà chúng ta cắt cái bướu đó khi nó còn ở cái thời kỳ tiền ung thư, hoặc là khi mà nó còn là một cái ung thư nhỏ, thì cách rất là đơn giản, cách chữa trị rất là đơn giản, chúng ta cắt nó đi là chúng ta không phải lo lắng gì hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta đợi đến lúc mà cái bướu nhỏ nó thành cái bướu bự như trái cam, trái chanh, lúc đó nó làm tắc nghẽn đường ruột chúng ta và nó lên ăn lan những cái chỗ khác, thì lúc đó cách chữa trị nó rất là phiền toái và đôi khi chữa không được. Nếu mà nó ăn lan ra nhiều chỗ thì chúng ta không có cách gì chúng ta chữa được, không có cách gì mà chữa hết bệnh được. Chúng ta có thể dùng những cái loại thuốc sau này để mà kéo dài mạng sống, nhưng mà bảo chữa hết thì không có dám chắc là chữa hết được. Những cái nhóm người khác nữa mà cũng dễ bị ung thư đường ruột là những người bị bệnh béo phì. Ngày nay người ta có những nghiên cứu, người ta thấy là những cái người nào mà càng bị béo phì thì những cái người đó cũng dễ bị ung thư đường ruột. Thành ra cái bệnh béo phì á là một cái thứ bệnh nó gây, nó kéo đến nhiều thứ bệnh khác nhau. Nó không có đơn thuần là nó chỉ có làm chúng ta bị cao mỡ, cao huyết áp, rồi dễ bị tiểu đường. Bệnh béo phì nó cũng làm tăng nguy cơ bị ung thư đường ruột. Thành ra nếu mà chúng ta gìn giữ sức khỏe chúng ta tốt, đừng có để lên bị béo phì quá nhiều, thì chúng một hình thức chúng ta giảm thiểu nguy cơ ung thư đường ruột chúng ta luôn. Ngoài ra có những cái người khác mà bị nhiều cái polyp, tức là khi mà bác sĩ soi ruột á mà thấy một cái người bệnh nhân mà bị 5-7 cái polyp là người ta sợ, người ta phải cắt đi và người ta phải theo dõi. Những người này phải được theo dõi thường xuyên hơn. Đó là lý do tại sao mà cơ quan y tế Hoa Kỳ họ recommend là những cái người nào mà bị cắt thấy có nhiều polyp thì phải được soi ruột lại sớm hơn. Ví dụ như chúng ta có polyp 1-2 cái thì 5 năm chúng ta soi lại một lần. Nhưng mà chúng ta có trên 3 cái polyp thì 3 năm sau chúng ta nên soi lại một lần. Chúng ta đừng có bỏ qua. Ngoài ra có những người mà trong gia đình đó, họ bị cái bệnh nó gọi là familial adenoma polyposis, tức là có nghĩa là cái đường ruột của họ đó có rất nhiều polyp. Có những trường hợp có những người mỗi lần đi soi ruột á họ có mấy chục cục polyp, mà cái này nó có thể nó run ở trong family, tức là trong gia đình nhiều người bệnh thì họ cứ phải họ có mấy chục cái cục polyp và mỗi một lần đi soi ruột họ cứ phải cắt, rồi chừng tùy theo 1 năm hoặc là 3 năm sau đi soi lại rồi hãy thấy mấy chục cục nữa lại cắt nữa. Thì những cái người này là những người cái nguy cơ bị ung thư ruột rất là cao, tại vì mặc dù những cái cục polyp nhỏ nhỏ này đó nó chưa phải là ung thư, nhưng mà một trong những cái cục đó trong tương lai có thể trở thành ung thư và cái xác suất đó nó rất là cao. Thành ra những cái người nào mà khi mà bị trong trường hợp mà có nhiều cục polyp trong đường ruột và gia đình có bệnh sử như vậy là những cái người này phải nên được đi soi ruột rất là thường xuyên, tại vì coi chừng rất là dễ bị. Những cái người khác nữa mà cũng hay bị ung thư đường ruột là những người mà bị chứng ulcerative colitis hoặc là bị Crohn disease, tức là bị inflammatory bowel disease. Đây là những cái bệnh mà nó gọi là tự miễn nhiễm. Trong cơ thể chúng ta có những cái nó tạo ra những cái phản ứng viêm ở trong đường ruột của chúng ta, đặc biệt là trong đường ruột già của chúng ta. Khi mà những cái người bị viêm kinh niên này, cái tế bào của chúng ta, nó đường ruột của chúng ta nó bị thay đổi. Và một trong cái thay đổi đó đôi khi nó trở thành ung thư. Và đó là lý do tại sao mà những cái người mà bị chứng bệnh mà viêm đường ruột một cách không có lý do đó, thì những cái người đó dễ bị ung thư. Tại vì cái đây là chứng bệnh kinh niên bị mang suốt đời. Và những cái người này phải được theo dõi kỹ càng, phải được soi ruột thường xuyên, tại vì cái nguy cơ bị tăng ung thư ruột rất là cao. Thì đấy là những cái trong những cái trường hợp mà chúng ta nói chúng ta phải để ý. Ngoài ra, nếu mà chúng ta không bị những cái bệnh này, chúng ta có bị ung thư đường ruột không? Yes, chúng ta vẫn có thể bị ung thư đường ruột. Mặc dù cả đời chúng ta khỏe mạnh, nhưng mà sống lâu lên lão làng, chúng ta sẽ có, khi mà chúng ta lớn lên, già đi, thì cơ thể chúng ta có những cái thay đổi. Một trong những cái thay đổi là cái khả năng miễn nhiễm của chúng ta nó bị suy giảm. Khả năng miễn nhiễm của chúng ta đó, trong cơ thể chúng ta có những cái tế bào nó đi tuần tra để nó coi thử là những cái tế bào mà nó bất bình thường nó diệt trước. Và khi mà chúng ta lớn tuổi thì những cái tế bào mà đi tuần tra như vậy nó giảm xuống. Và khi nó giảm xuống như vậy thì nó làm cho thì những cái tế bào ung thư nó có cơ hội để nó phát sinh mà nó không bị diệt trước khi nó trở thành ung thư. Và đó là lý do tại sao những người càng lớn tuổi thì dễ bị ung thư hơn. Và chúng ta lớn tuổi thì cái đường ruột của chúng ta nó cũng dễ bị ung thư hơn. Và đó là lý do tại sao mà người ta khuyên là bắt đầu từ năm 50 tuổi trở lên chúng ta nên đi kiểm tra vấn đề ung thư ruột của chúng ta. Tại vì cái vấn đề ung thư ruột nó khá là thông thường.
Vấn đề uống thuốc lá với là uống rượu nó ảnh hưởng bác sĩ?
Dạ thưa chị, hút thuốc lá và uống rượu có ảnh hưởng. Hút thuốc lá và uống rượu có ảnh hưởng đến vấn đề bị ung thư ruột của chúng ta. Những cái người mà uống rượu nhiều cũng tăng nguy cơ bị ung thư đường ruột. Hút thuốc lá nhiều cũng bị tăng nguy cơ bị ung thư đường ruột. Mặc dù nó không, cái xác suất mà tăng ung thư này nó không có nhiều như là những người ăn thịt đỏ. Nhưng mà yes, có, nó cũng làm cho chúng ta bị tăng ung thư đường ruột. Cái hút thuốc lá đó, nói thêm một chút xíu về cái hút thuốc lá đó. Hút thuốc lá đó, nó là gây ra một trong những cái thứ, một cái thứ thói quen mà nó ảnh hưởng, nó làm chúng ta dễ bị ung thư đường thứ. Hồi xưa chị Hương Tâm, em học trên trường y đó, mấy bác sĩ dạy nó nói, người ta nói là nếu mà mình muốn nhớ hút thuốc lá nó có thể gây ra những cái ung thư gì rất là dễ nhớ. Những cái gì mà nó thẳng từ miệng đi xuống hậu môn của mình á, là cái đó với hút thuốc lá nó có thể làm chúng ta tăng nguy cơ bị ung thư. Những cái đó tức là ung thư từ miệng, nó làm hút thuốc lá nó cũng gây ung thư miệng, ung thư cổ họng, nó tăng nguy cơ ung thư phổi, tăng ung thư bao tử, rồi nó tăng ung thư ruột của chúng ta nữa, rồi nó tăng ung thư cả mặt móng đái của chúng ta nữa. Tức là những cái gì mà thẳng từ miệng mình, chúng ta cứ đi thẳng xuống dưới cái hormone là chúng ta thấy nó dính dáng đến đó, là hút thuốc lá nó càng tăng lên, nó làm tăng nguy cơ bị ung thư những cái chỗ đó. Và đó ung thư hút thuốc lá nó rất là nguy hại cho chúng ta. Nếu mà quý vị nào mà có cơ hội mà bỏ được thuốc lá thì cái điều đó là tốt nhất.
Vâng, hôm nay không có ai gọi vào, nhưng mà vấn đề mà đi soi ruột thì rất là an toàn, không cho bác sĩ, nhiều người vẫn cảm thấy rất là sợ, nhưng mà thấy càng ngày cái soi ruột nó càng thấy dễ hơn ngày xưa, dễ thực hiện hơn ạ.
Dạ đúng rồi chị, để em nói một cái xác suất này nó cũng hay như vậy. Mà đây là một trong những cái mà em hay so sánh cho những cái người bệnh nhân khi mà họ nói là đi soi ruột, thứ nhất là họ nói sợ đau, thứ nhì nó nói là tôi đâu có bị ung thư đâu mà tôi phải soi ruột. Thì bây giờ để trả lời câu hỏi thứ nhất là có đau hay không, thường đi soi ruột nó không có đau, tại vì đối với chúng ta thì chúng ta không thấy đau, tại vì trước khi mà chúng ta đi soi ruột, cái lúc mà thời điểm soi ruột người ta chích thuốc ngủ, thành người ta chích thuốc giảm đau. Thì thường mình chích thuốc ngủ, thuốc sẵn giảm đau vô, chúng ta ngủ mất tiêu. Người ta soi lúc nào mình cũng không biết, đến lúc mình tỉnh dậy nó xong rồi. Thật sự ra đi soi ruột nó không có đau. Nếu mà nó có đau đi nữa là sau khi chúng ta tỉnh dậy, chúng ta về nhà, có một số người nói là cái hormone tôi nó hơi rát một chút xíu và nó hơi chảy máu một chút xíu. Cái đó là lý do tại vì cái ống mà nó đưa vào trong hormone của chúng ta nó hơi cọ sát một chút xíu và nó làm chảy xước một chút xíu. Thì đa số những cái chảy máu và những cái rát nó chỉ khoảng chừng 1-2 hôm là nó sẽ hết, tự động nó lành, nó không đau đớn gì đến nỗi mà chúng ta nói là nguy hiểm. Cái thứ gì nữa, thật sự ra đó, cái đó đi soi ruột nó chỉ phiền phức nhất là cái ngày hôm trước thôi. Cái ngày hôm trước chúng ta đi soi chúng ta phải uống thuốc sổ. Có nhiều người nói tôi uống nhiều nước tôi chịu không được, mà thật sự ra uống nhiều nước là một cái điều cần thiết đi soi ruột. Chúng ta tưởng tượng đi, nếu mà chúng ta không uống đủ nước mà cái phân nó còn ứ lại trong ruột của chúng ta, nó còn vẫn còn một số phân nó còn vướng lại trong cái ruột của chúng ta, thì khi mà người bác sĩ họ soi vô trong đó, họ thấy được 98%, 99% những cái vùng ruột tốt. Nhưng mà những cái vùng ruột mà nó có phân, mặc dù có một chút xíu đi nữa, nó che mất cái cây, nó bị vướng, nó ngay qua cái bướu mà nó che lại, thì không có cách chi mà chúng ta có thể nói là chúng ta 100% là chúng ta không bị bướu ở nằm phía dưới cái phân cả. Cho nên nếu mà chúng ta muốn bảo vệ sức khỏe của mình, chúng ta đi soi ruột. Và nếu mà chúng ta đi soi ruột thì chịu khó uống nước cho nó đầy đủ. Trong trường hợp những cái người mà ngại không muốn uống thuốc, thì không muốn uống quá nhiều thuốc, thì người ta có những, bây giờ sau này có những cái loại cái bình nước nó nhỏ, chúng ta uống vô nó làm cho chúng ta cái ruột chúng ta bị sôi, chúng ta phải đi cầu. Và sau đó chúng ta tự uống những cái loại nước mình thích, chẳng hạn như là uống Gatorade, uống nước lạnh, tức là uống những loại nước mà nó không có làm nhợn nhợn cái cổ họng của mình. Và chúng ta chỉ nhớ là chúng ta chỉ cần uống nhiều nước vô thôi, còn nó không bắt buộc thì chúng ta phải uống nguyên một cái bình ca lông mà thuốc như hồi xưa nữa. Thì bây giờ cái cách đó nó cũng dễ dàng cho người ta hơn.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, chúng ta đã hết giờ. Và những thông tin về vấn đề ung thư ruột già với bác sĩ Nguyễn Vượng đã là những thông tin rất là quan trọng và hữu ích cho chúng ta ghi nhớ. Và một lần nữa, quý vị vừa nghe tiếng nói và sự trình bày của bác sĩ Nguyễn Hữu Vượng thuộc tổ hợp y tế. Chương trình được bảo trợ bởi Choice One IPA và văn phòng của bác sĩ nằm trên đường Beach, góc đường 21. Và số điện thoại của bác sĩ Nguyễn Vượng là 714-467-4321, 467-4321. Xin cảm ơn bác sĩ Vượng rất nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn chị.
Xin chào.
Sức khỏe là nền tảng của một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Nhưng nếu bạn bị ốm đau, bạn sẽ làm gì? Bạn cần tìm được một bác sĩ tận tâm, có kinh nghiệm chữa bệnh và chăm sóc cho người Việt, hiểu văn hóa và phong tục người Việt, không ngần ngại khám bệnh cho bạn tại phòng mạch, tư gia, nơi hưu dưỡng hay tại bệnh viện. Tổ hợp y tế Choice One, lựa chọn đầu tiên cho sức khỏe của bạn, vì các bác sĩ chăm sóc cho bạn như chính thân nhân trong gia đình.